Thy love the calendum tantareuban, Jesu gantailum from yon. Vadum in lumcha cum yauta vui ha, nai tu thy lungai mongui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là bài tôn ca Thiên Chúa của bà Mary và tiên tri Sachari. Thưa quý vị, sách Luca đoạn 1, câu 46 đến câu 55 chép về lời ca tụng Chúa của Đức bà Mary, mẹ xác thịt của Đức Chúa Giêsu. Khi bà viếng thăm bà Elizabeth, vợ của tiên tri Sachari, là bà con của bà Mary, bà cũng đã mang thai một con trẻ, sau này có nhiệm vụ là rao báo mở đường cho công việc cứu rỗi của Chúa Giêsu. Khi bà Elizabeth gặp bà Mary tại nhà mình, bà đã cất tiếng nói rằng: Hỡi người có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng bà thật có phước. Nhân đâu tôi được sự vẻ vang này là được mẹ Chúa đến thăm tôi, bởi vì tai tôi mới nghe tiếng người chào, thì con nhỏ ở trong lòng tôi liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm. Mary bèn cất tiếng nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tới Ngài. Là tôi đây, nên từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước. Bởi đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là Thánh, và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài, từ đời này sang đời kia. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng mình. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhường lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài đã vừa giúp Israel. Tôi tớ Ngài và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn, như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. Về phần bà Elizabeth, đến ngày mãn nguyệt thì sanh được một trai, đặt tên là Giăng, đó chính là Giăng Báp-tít. Cha đứa bé là tiên tri Sa-cha-ri, được ơn Đức Thánh Linh, cất tiếng nói rằng: Ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà David tôi tớ Ngài, một đấng cứu thế, có quyền phép. Như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước, Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen ghét chúng tôi. Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài. Theo như Ngài đã thề với Abraham là tổ phụ chúng tôi, mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài. Lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết. Rồi ông Sacheri nói tiên tri về con trai là dân rằng: Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của đấng rất cao. Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài, để cho dân bởi sự tha tội họ mà biết sự cứu rỗi. Vì Đức Chúa Trời chúng ta động lòng thương xót, và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng ta, để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng coi đi con đường bình an. Vả con trẻ ấy lớn lên, tâm thần mạnh mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Đến đây tôi xin phép tạm ngưng và sẽ tái ngộ cùng quý vị trong những lần phát thanh tới. Nguyện xin Chúa ở cùng ban ơn cho chúng con hết thảy từ nay cho đến khi Chúa trở lại. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài nghịch cảnh và ân tứ. Thưa quý vị, Saint-Exupéry đã nhận định rằng con người tự khám phá chính mình đang khi đụng độ với nghịch cảnh. Nói một cách khác, nếu con người mà không đếm trải với những nghịch cảnh trong đời sống, con người đó chưa biết được thực lực của chính mình như thế nào. Trong văn học Việt Nam của chúng ta, cụ Nguyễn Đình Chiểu để lại hai câu thơ sau đây: Cho hai vàng biết tuổi vàng, gặp cơn lửa đỏ màu càng thêm xuê. Còn Winston Churchill ở Anh Quốc thì đơn giản và thực tế rằng chính nhờ thả ngược gió mà những con diều bay lên cao, chứ không phải thả theo chiều gió. Về phương diện tâm linh, Thánh đồ Phaolô chứng minh các chứng nhân Cơ Đốc tại xứ Macedon, trong khi họ đang nếm trải những nghịch cảnh nghiệt ngã mà họ lại tỏa ra được những ân tứ vô cùng tuyệt vời. Tôi xin đọc trong Phúc Âm Tăng Ước Côrintô thứ 2, đoạn 8 câu 1 đến câu thứ 5. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức mình nữa. Và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùm giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá cái lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sao lại cho chúng tôi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những nghịch cảnh mà các tín nhân Cơ Đốc tại xứ Macedon đã phải trải nghiệm là gì? Thánh đồ Phaolô viết trong câu 2 của Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 8: đang khi chịu nhiều hoạn nạn thử thách. Nói đến hoạn nạn và thử thách thì không một ai mong muốn mình phải đụng độ với sự hoạn nạn và thử thách cả. Nhưng thử thách ở trong hoạn nạn là một phần ở trong đời sống làm người nơi trần thế mà không có một người nào có thể trớ tránh được cả. Đặc biệt trong đời sống tin kính Chúa, các tín nhân Cơ Đốc phải đối diện với những nghịch cảnh để thử thách đức tin của mỗi người. Có ba điều lợi hại ở trong sự hoạn nạn và thử thách mà thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng ở đây. Roma đoạn 5 câu 3 đến câu thứ 5: nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhị nhục, sự nhị nhục sanh sự ràng tập, sự ràng tập sanh sự trông cậy, vả sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng của chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Phaolô muốn nói rằng nếu chúng ta trải nghiệm được sự hoạn nạn và thử thách thì chúng ta sẽ sanh ra sự nhị nhục và hy vọng. Trong sách Gia-cơ đoạn 5 câu 9 đến câu thứ 11 thì thánh đồ Gia-cơ cũng nói rằng: hỡi anh em, chớ oán trách nhau hầu cho khỏi bị xét đoán. Kìa, đấng xét đoán đứng trước cửa. Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy cái kết cục mà Chúa ban cho người, vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Ở đây Phaolô nói cái lợi hại của sự chịu thử thách và hoạn nạn là có phước. Và thứ ba, trong sách Luca đoạn 21 câu thứ 19: nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn. Qua cái sự hoạn nạn thử thách mà chúng ta nhịn nhục được, chịu đựng được, chúng ta sẽ giữ được linh hồn của mình. Đó là lời phán của Đức Chúa Giêsu. Tại sao hoạn nạn và thử thách lại sanh ra sự nhịn nhục, niềm hy vọng, được phước hạnh và được cứu rỗi linh hồn mình? Thì Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 7 câu 6 có chép rằng: hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hai hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Anh em sẽ vui mừng vì điều đó. Dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã cách ít lâu. Ca dao Việt Nam chúng ta có câu: gỗ lim sang cứng khó bào, người không mắc nặng chẳng nao tấm lòng. Và cụ Phan Châu Trinh lưu lại trong Văn học Việt Nam mấy câu thơ sau đây: tháng ngày bao quãng thân sành sỏi, mưa nắng chi sờn dạ sát son. Những kẻ vá trời khi lỡ bước, gian nan nào xá sự cõn con. Cái điều nghịch cảnh thứ hai mà các tín nhân Cơ Đốc tại xứ Macedon gặp phải là cơn rất nghèo khó. Ngoài cái hoạn nạn, ngoài sự thử thách thì họ rất là nghèo khó. Các tín nhân Cơ Đốc tại xứ Macedon phải chịu vất vả khó khăn tận cùng. Sự nghèo khó của họ vì danh Chúa trong thời lúc bây giờ là do sự tranh chiến tam đầu chế xảy ra trong xứ. Phe do Thái giáo cực đoan, phe do Thái giáo thân chính quyền đô hộ La Mã và phe khuất phục chế độ toàn quyền La Mã đang tranh giành ảnh hưởng nhau và bác bớ, sách nhiễu, đàn áp các tín nhân Cơ Đốc ở trong xứ. Nhưng hoạn nạn thử thách và cơn rất nghèo khó đó là những nghịch cảnh ôn đúc, tuy luyện, lương tâm sát son trong niềm tin kính Chúa của những kẻ thật sự là con cái của Ngài. Roma đoạn 8 câu 28 ghi chép rằng: chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. James Russell đã nhận định rằng tai họa như con dao, mình có thể dùng nó để cắt hoặc bị nó cắt, tùy theo mình biết nắm lấy nó bằng lưỡi hay là đàn cắn. Nhưng ăn thế nào mà các tín nhân Cơ Đốc tại xứ Macedon đã tỏa ra trong khi đang đối diện với nghịch cảnh hoạn nạn khó khăn? Phaolô ghi nhận rằng đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Đang khi chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng. Sự vui mừng trong đời sống Cơ Đốc nhân là một ân tứ vô cùng tuyệt vời. Trong sách Giăng đoạn 16 câu 33: ta đã bảo cho các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong cơn rất nghèo khó của họ như vậy mà không phàn nàn, không kêu ca hay than vãn hoặc lùi bước bỏ cuộc, trái lại họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi. Trong sách Châm Ngôn cũng có truyền dạy rằng lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai nhường gọi, chính người sẽ được nhường gọi. Lòng rộng rãi không tùy thuộc vào giới hạn của khả năng, mà do sự thúc giục của con tim biết cảm nhận về sự dâng hiến. Cho nên trong sách Luca đoạn 21 câu 1 đến câu 4 có chép rằng: Đức Chúa Giêsu vừa ngó lên thấy những kẻ giàu bỏ tiền lẻ vào rương, lại thấy một mụ quá nghèo bỏ vào hai đồng tiền. Ngài phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, mụ quá này đã nghèo mà đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác, vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dân, nhưng mụ quá này thiếu thốn mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình. Salomon cũng đã khẳng định rằng kẻ nào cầm giữ lúa thấp thì dâng sự rủa xả, kẻ nào tin cậy nơi của mình sẽ bị siêu ngã. Trong ngôn đoạn 11 câu 26-28: con cái của Chúa tại Macedon tự ý làm gì nữa? Phaolô ghi chép rằng: vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức mình nữa, và nay xin chúng tôi làm ơn cho họ để có phần vào sự giùm giúp các thánh đồ. Quyên tiền theo sức và quá sức mình, nài xin để được dự phần vào sự giùm giúp các thánh đồ và làm quá sự trông cậy của các thánh đồ. Bác sĩ Royce Lauring đã kể câu chuyện về một thương gia Cơ Đốc đi du lịch đến Đại Hàn. Ngày kia ông đi ngang qua một cánh đồng, thấy bên đường một thanh niên kéo cài. Trong lúc đó, một cụ già cầm giữ tay cài. Người thương gia thấy cảnh ngộ đó lấy làm lạ nên chụp hình. Ông nói rằng tấm hình này trông ngộ lắm đấy. Ông chỉ cái tấm hình đó cho một vị giáo sĩ và nói: hai người này chắc chắn họ là những nghèo lắm, có phải không? Người giáo sĩ hướng dẫn mấy kẻ du lịch xem hình rồi nói ngay: họ là những người nghèo thật đấy. Hai cha con ông ta là tín nhân Cơ Đốc. Trước đây hội thánh của họ xây các nhà thờ, họ hưởng ứng hết lòng, nhưng không có tiền, nên họ quyết định bán con bò duy nhất của họ và đem số tiền bán được đó dâng vào ngân quỹ xây các nhà thờ. Vì vậy mà mùa xuân năm nay họ phải ra sức để kéo cày, chứ không còn có bò để kéo cày. Nghe vị giáo sĩ giải thích như thế, người thương gia nói: đó thật mới là một sự hy sinh. Vị giáo sĩ lên tiếng: họ không cho đó là một sự hy sinh đâu, vì họ nghĩ rằng đó là một sự may mắn, vì họ có được con bò để bán mà lấy tiền dâng vào ngân quỹ xây các nhà thờ. Người thương gia thinh lặng. Khi ông trở về nhà thì ông đưa cái tấm hình đó cho vị mục sư chủ tọa của hội thánh nhà của ông xem, rồi kể lại câu chuyện. Và ông nói thêm rằng: tôi muốn dâng gấp bội số tiền cho hội thánh và phục vụ Chúa hơn nữa, bởi vì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ trao ban cho Chúa điều gì để gọi đó là sự hy sinh thật của tôi cho Chúa cả. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nguyên nhân nào khiến cho các tín nhân Cơ Đốc tại xứ Macedon có được cái tinh thần hy sinh dâng hiến tuyệt vời như vậy trong lúc mà họ bị hoạn nạn, khó khăn, thử thách? Cái bí quyết mà Phaolô đã nói lên đây, vì trước hết họ đã dâng chính mình họ cho Chúa. Vâng, thưa quý vị, đó là bí quyết tối cần của những tín nhân Cơ Đốc theo Chúa và tin Chúa. Dâng chính mình, cuộc đời của họ cho Chúa trước hết, là những tín nhân thật sự có Chúa tể trị ở trong đời sống của chính mình. Một đời sống đã được dâng cho Chúa thể hiện như thế nào? Phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa và thờ phượng Ngài, cũng như phục vụ Ngài. Nguyện Chúa ban cho tất cả chúng ta là những tín nhân Cơ Đốc hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức kính mến Chúa và thờ phượng Ngài, đồng thời hợp tác để phụng sự Chúa theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa Ngài ban cho các tín nhân Cơ Đốc hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa và thờ phượng Ngài. Nguyện quý vị đến với Chúa Giêsu để Ngài biến đổi cuộc đời của quý vị, tâm hồn của quý vị, để cuộc đời của quý vị dấn thân trong hoạn nạn, thử thách, để trỗi dậy trong ơn phước, làm chứng thật về ơn phước của Đức Chúa Trời ban cho trong đời sống của quý vị và của hết thảy chúng ta. Amen.
Tôi nguyện theo ý cha và ngài không thôi. Cha là thờ gốm tin, đặc sắc là tôi. Tôi nguyện theo ý nguyện theo ý cha và ngài không thôi, xin ngài khai quang lung cả thân hồn tôi, bằng đại ân thánh linh cho người ta thấy.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.